là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hơn 1.000 hộ nghèo được các sở ngành giúp đỡ.
Tỉnh Yên Bái vừa quyết định hỗ trợ công dân có hoàn cảnh khó khăn đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người.
Huyện Yên Bình xử phạt một trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Yên Bái đã phân công cho 51 sở ban ngành, tổ chức hội đoàn thể giúp đỡ 1.072 hộ nghèo tại 59 xã đặc biệt khó khăn và 5 xã có thôn đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo. Theo đó, các đơn vị đã rà soát xác định rõ đối tượng, tập trung đầu tư, hỗ trợ kinh phí cũng như tư liệu sản xuất, giới thiệu việc làm và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã huy động lồng ghép với nguồn vốn để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đạt trên 15.400 tỷ đồng. Trong đó, từ ngân sách trung ương trên 7.400 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 2.700 tỷ đồng, từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác là 1.440 tỷ đồng. Tỉnh Yên Bái đã đầu tư duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ xây dựng nhà ở, mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số sống trong vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó từng bước hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4% năm. Riêng hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu giảm bình quân trên 5,5% năm. Đến năm 2025, huyện Mù Cang Chải cơ bản không còn là huyện nghèo, ít nhất 40 xã đặc biệt khó khăn đạt tiêu chí nông thôn mới.
Trong 7 tháng năm 2021, Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ trên 400 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Liên đoàn lao động tỉnh đã hỗ trợ tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống dịch với số tiền 36 triệu đồng. Hỗ trợ đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu đồng. Hỗ trợ cho trên 200 đoàn viên là các trường hợp F1, F2 có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư với tổng số tiền gần 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, tặng 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai với số tiền 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn Lao động và Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao động, ủng hộ 20 triệu đồng cho chương trình triệu liều vaccine cho người lao động nghèo do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng và Báo Lao động phát động.
Tỉnh Yên Bái vừa có quyết định hỗ trợ cho các công dân của tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng một người cho các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác đang có hoàn cảnh khó khăn do bị mất việc làm, không có nguồn thu nhập để có khả năng tự lo các chi phí sinh hoạt tối thiểu cần thiết. Cần sự hỗ trợ khẩn cấp trong thời gian tỉnh Yên Bái chuẩn bị đón công dân từ vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương. Mức hỗ trợ được thực hiện trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho công dân thông qua tài khoản ngân hàng của bà con hoặc chứng minh thư, căn cước công dân.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua tại tỉnh Yên Bái, ngoài sự đóng góp của các tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cũng đã xuất hiện nhiều cá nhân ủng hộ quỹ. Đến thời điểm này, quỹ phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của tỉnh đã tiếp nhận được số tiền 10 tỷ đồng. Bên cạnh sự chung tay đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thì thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các cá nhân chung tay gửi tiền tiết kiệm đến quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái. Số tiền mà gần 100 cá nhân ủng hộ đến thời điểm này là gần 500 triệu đồng. Việc làm ý nghĩa đó đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đóng góp vào quỹ vaccine để tất cả người dân đều được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19.
Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm 2021, sáng nay Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Yên Bái phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh. Thành phố Yên Bái luôn đi đầu trong các hoạt động nhân đạo, phong trào chữ thập đỏ, hiến máu tình nguyện. Năm 2021, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Yên Bái đã đổi mới cách làm cả về hình thức và nội dung, do đó chỉ tiêu hiến máu đặt ra đã vượt kế hoạch tỉnh giao. Tại ngày hội hiến máu, trên 800 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố đã tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều tỉnh, thành phố lớn trong nước phải dừng hoạt động hiến máu. Với sự đồng thuận, đồng lòng và đồng cảm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, trong ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu được 739 đơn vị máu dùng để cứu chữa người bệnh, không chỉ riêng tỉnh Yên Bái mà cả bệnh nhân ở các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội đang cần máu.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Yên Bái, dự án nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại tỉnh Yên Bái, Việt Nam do Liên minh châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tài trợ thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Dự án sẽ mở ra phương pháp tiếp cận mới nhằm giúp thanh niên tại các vùng nông thôn trong tỉnh khởi nghiệp. Bà Lê Thị Hồng Hiệp, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi SUDECOM nói.
Cái mà dự án rất là quan tâm, rất là tâm đắc để làm thế nào hỗ trợ cho các cái tổ chức xã hội này, họ sẽ có một cái kỹ năng hỗ trợ cho thanh niên. Và cái kỹ năng hỗ trợ cho thanh niên này là cái kỹ năng mà để cho thanh niên có thể thành công trong cuộc sống.
Còn đây là tâm sự của chị Đặng Thị Hồng, thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.
Sau khi được khảo sát về dự án phát triển thanh niên thì em mong muốn thì được phát triển kinh tế ngay tại nhà như vườn ao chuồng.
Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi cũng đánh giá rất là cao vì cái cách tiếp cận của cái dự án này. Và tôi cũng rất là kỳ vọng cái dự án này sẽ sớm được triển khai tại địa phương và áp vào những cái mô hình cụ thể và những cái thế mạnh của địa phương. Đấy, mục tiêu là để làm sao đó thanh niên được khởi nghiệp và có những cái sự đóng góp cho xã hội.
Nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể ở tỉnh Yên Bái, thanh niên dân tộc thiểu số tại huyện Trấn Yên khởi nghiệp, dự án đã thiết lập phương pháp tiếp cận mới rất chặt chẽ, chuyên nghiệp trong việc lựa chọn các tổ chức xã hội tham gia triển khai hoạt động dự án. Lần đầu tiên tại tỉnh Yên Bái, các tổ chức xã hội tự viết đề xuất dự án dựa trên thông báo kêu gọi đề xuất công khai của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em và nộp hồ sơ dự án một cách bài bản, bao gồm đề xuất về kỹ thuật, tài chính, năng lực tổ chức, năng lực các cá nhân tham gia thực hiện dự án. Quá trình lựa chọn tổ chức xã hội tham gia thực hiện dự án đã được thực hiện rất nghiêm túc và minh bạch. Từ việc hướng dẫn giải đáp thắc mắc, tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án, lưu trữ niêm phong hồ sơ, thiết lập cơ chế tiếp nhận khiếu nại, đến việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ và chất lượng của đề xuất. Sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cùng tinh thần trách nhiệm cao của các cán bộ tổ chức cứu trợ trẻ em và trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi là tiền đề cơ bản để dự án lựa chọn được các tổ chức xã hội có năng lực phù hợp nhất tham gia triển khai dự án. Đặc biệt, các tổ chức xã hội thực sự tâm đắc, thấu hiểu và làm chủ chính dự án của mình. Ông Bùi Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái nhận xét về dự án như sau.
Thực ra cái dự án này nó sẽ có cái nhiều bên tham gia. Với các bên liên quan thì mỗi bên có một cái thế mạnh riêng. Đối với chúng tôi thì cần phải cộng tác chặt chẽ với các bên liên quan để hỗ trợ lẫn nhau.
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Đồng hành cùng chúng tôi để làm sao mà triển khai những cái lớp tập huấn, những cái lớp đào tạo hiệu quả nhất.
Trao cho người dân cái cần câu hơn là cho con cá. Với phương pháp tiếp cận mới đảm bảo tính chủ động, sáng tạo và sự tham gia của các tổ chức xã hội và thanh niên địa phương. Dự án một lần nữa khẳng định việc nâng cao năng lực và thúc đẩy vai trò tính chủ động của địa phương là cốt lõi của sự phát triển bền vững.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 18 ổ dịch thủy đậu với tổng số 439 ca mắc. Riêng tại thành phố Yên Bái phát hiện 11 ổ dịch với 161 ca mắc. Thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho sự phát triển của virus thủy đậu. Bệnh lại lây truyền qua đường hô hấp và lây lan nhanh trong cộng đồng, dễ xảy ra biến chứng. Vì vậy, ngành y tế Yên Bái khuyến cáo nhân dân không chủ quan khi trẻ bị mắc phải đưa đến các cơ sở y tế để điều trị. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất đó là đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu.
Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay tại khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc địa phận tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, lực lượng chức năng đã phát hiện anh Nguyễn Việt Đê sinh năm 1980, trú tại xã Bình Lương, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, điều khiển xe máy đi bán hoa quả dong. Khi đến km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, được cán bộ làm việc tại chốt yêu cầu xuống khai báo y tế và thực hiện test nhanh kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên anh Đê không chấp hành mà quay xe bỏ chạy. Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt đã phối hợp với công an thị trấn Yên Bình bắt giữ và lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với anh Đê. Theo đó, căn cứ khoản 2 điều 7 nghị định 117 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ủy ban dân thị trấn Yên Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính anh Nguyễn Việt Đê số tiền 2 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối 7 tháng 8 theo giờ Việt Nam, lực lượng Taliban đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành chính quyền tại Afghanistan, trong đó cam kết nhiều vấn đề được đánh giá là đổi mới và mang lại hy vọng cho tương lai của quốc gia Nam Á này. Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Kabul, người phát ngôn của Taliban cho biết lực lượng này muốn xây dựng mối quan hệ hài hòa với các quốc gia khác. Đại diện của Taliban cam kết sẽ tôn trọng các quyền của phụ nữ phù hợp với luật Hồi giáo và trẻ em được tự do tới trường. Bên cạnh đó, Taliban khẳng định sẽ không trả thù những cựu chiến binh và thành viên chính quyền cũ tại Afghanistan. Toàn bộ binh lính của quân đội Afghanistan sẽ được ân xá cùng với những nhân viên từng làm việc cho lực lượng quốc tế. Theo ông Mujahid, các hãng truyền thông tư nhân sẽ được hoạt động tự do và độc lập tại Afghanistan, song phải phù hợp với nền văn hóa của phong trào Hồi giáo Taliban. Trong khi Taliban tìm cách thể hiện sự ôn hòa hơn so với giai đoạn áp đặt chế độ cai trị tàn bạo cuối những năm 1990, nhiều người Afghanistan vẫn hoài nghi và hàng nghìn người đã đổ xô đến sân bay quốc tế Kabul trong ngày 17 tháng 8 để trốn chạy khỏi đất nước. Ngày 17 tháng 8, Ủy ban châu Âu EC thông báo Liên minh châu Âu EU sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu euro cho Haiti để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 14 tháng 8. Ủy ban châu Âu cho biết, nguồn vốn hỗ trợ của EU sẽ được cung cấp cho các đối tác nhân đạo đã hoạt động trong khu vực để nhanh chóng phân phát hàng cứu trợ đến những người Haiti dễ bị tổn thương nhất. Cùng ngày, chính phủ Mỹ thông báo đã điều động 8 máy bay trực thăng và bổ sung thêm 2 tàu tới Haiti để tăng cường các nỗ lực cứu hộ và hỗ trợ quốc gia vùng Caribe khắc phục hậu quả động đất. Tính tới nay, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã khiến hơn 1.900 người thiệt mạng và gần 10.000 người bị thương. Thủ tướng Haiti Ariel Henry cảnh báo tình hình nhân đạo tại nước này hiện đang cực kỳ nguy cấp, trong bối cảnh khu vực tâm chấn của trận động đất đang có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Gray. Ngày 17 tháng 8, Quỹ Nhi đồng Thế giới cho biết trận động đất ảnh hưởng tới 1,2 triệu người Haiti, trong đó có hơn 540.000 trẻ em. Trận động đất đã phá hủy hơn 37.000 ngôi nhà, khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Một tòa án tại Moscow đã áp dụng thêm các khoản phạt bổ sung với Google vì hành vi vi phạm các quy định của Nga về các nội dung bị cấm. Tính đến nay đã có đến 5 khoản tiền bị phạt được áp dụng với gã khổng lồ công nghệ Mỹ với tổng số tiền hơn 190.000 đô la Mỹ. Hồi tháng 5, cơ quan quản lý truyền thông quốc gia đã yêu cầu Google xóa những gì mà họ cho là nội dung bị cấm trên kênh YouTube. Cụ thể là khoảng 5.000 video bị cấm, trong đó có khoảng 3.500 video được cho là kích động chủ nghĩa cực đoan. Hồi tháng trước, một tòa án tại Moscow cũng đã tuyên phạt Facebook, Twitter và Telegram vì không xóa nội dung mà Moscow cho là bất hợp pháp. Khoản tiền phạt mới nhất nhằm vào Google được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi gã khổng lồ công nghệ này bị phạt 40.000 đô la Mỹ vì từ chối khoanh vùng dữ liệu cá nhân của người dùng ở Nga. Amazon đã chính thức vượt qua Walmart trong lĩnh vực bán lẻ. Theo hãng nghiên cứu tài chính Fastset, nhu cầu tăng vọt trong dịch COVID-19, mọi người đã chi hơn 610 tỷ đô la trên Amazon trong 12 tháng, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Trong khi đó, doanh số cùng kỳ của Walmart là 566 tỷ đô la. Với thành tích này, Amazon đã xoán ngôi một trong những công ty thành công nhất và quyền lực nhất lịch sử ngành bán lẻ. Amazon cũng đưa nhà sáng lập Jeff Bezos thành một trong những người giàu nhất thế giới. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 đã giảm 1,1% so với tháng 6, nguyên nhân do số ô tô giảm 4,3%. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của các nhà hàng và quán bar tiếp tục tăng dù số ca mắc COVID-19 gia tăng. Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 giảm mạnh hơn dự kiến cũng cho thấy, khi lạm phát gia tăng, người tiêu dùng có thể trở nên nhạy cảm hơn với giá cả. Ngoài ra, giới phân tích cũng chỉ ra những vấn đề như khó khăn trong vận chuyển hàng hóa và gián đoạn chuỗi cung ứng, cũng như lạm phát tăng cao, là những thách thức đối với các nhà bán lẻ, trong bối cảnh niềm tin người tiêu dùng sụt giảm nghiêm trọng. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt của một người đàn ông được cho là khoảng 60 tuổi trong ngôi mộ tồn tại vào những thập kỷ cuối cùng trước khi thành phố Pompeii, Italia bị tàn phá do núi lửa vào năm 79 sau công nguyên. Theo các nhà khảo cổ học, đây là một trong những bộ hài cốt được bảo vệ tốt nhất từng được tìm thấy ở khu vực này. Dấu hiệu ướp xác và tóc vẫn còn trên hộp sọ. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những mảnh vụn khả năng là sợi vải trong khu mộ và đang nghiên cứu xem liệu thi thể người đàn ông này có được ướp trước khi chôn cất hay không. Một số loại vải nhất định dùng để ướp xác. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy hai bình hỏa táng trong khu mộ. Vào thời điểm đó, những người trưởng thành thường được hỏa táng tại thành phố này, do vậy cách chôn cất người này được xem là rất bất thường. Nội dung khắc trên bia mộ cho thấy người được chôn cất tên là Marcus Venegesus Secundio và có đề cập đến các màn biểu diễn bằng tiếng Hy Lạp tại nhà hát ở Pompeii. Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ tìm được bằng chứng cho thấy các vở kịch đã được diễn tại đây bằng tiếng Hy Lạp cũng như là tiếng Latin.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm xuất hiện ở Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Yên Bái vẫn là một trong số ít các địa phương chưa có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Để có được kết quả này, thời gian qua Yên Bái đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp kịp thời, và điều đáng ghi nhận hơn cả là sự chung tay đồng lòng quyết tâm của các tầng lớp nhân dân với mục tiêu ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu hơn về vấn đề này.
Đồng hồ điểm đã sắp sang ngày mới, song các cán bộ trạm y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái vẫn miệt mài tiếp nhận khai báo tổng hợp kết quả. Có những ngày, hàng trăm lượt người đến khai báo y tế, vì vậy các cán bộ y tế tại trạm phải căng mình làm nhiệm vụ. Dược sĩ Nhâm Thị Lan Anh, trạm y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái tâm sự.
Căng thẳng nhất là từ ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đến giờ phút này. Có rất là nhiều buổi chúng tôi phải đi làm đêm, 1 giờ đêm mới rời khỏi đây. Thì chúng tôi đã làm hết mình. Tất cả những trường hợp đến đây đều được khai báo y tế và được hướng dẫn 5K để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch.
Những ngày gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Nhiều đơn vị, cán bộ, y bác sĩ ngành y tế Yên Bái phải làm việc liên tục bất kể ngày đêm. Họ phải quên đi những lợi ích cá nhân, niềm vui của bản thân để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, các cán bộ, y bác sĩ ở đây làm việc quên cả giờ giấc, không biết đến ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật để tiến hành lấy mẫu nhanh xét nghiệm COVID-19 chính xác cho nhân dân toàn tỉnh. Đặc biệt, có những ngày có tới hơn 1.000 mẫu xét nghiệm chuyển về, trong khi lực lượng mỏng, hơn 85% cán bộ y bác sĩ của khoa xét nghiệm là nữ. Sau nhiều tháng qua, họ gần như phải gác lại trách nhiệm làm vợ, làm mẹ để trực thông đêm trong điều kiện thời tiết oi bức, với mong muốn xét nghiệm nhanh chính xác, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Kỹ thuật viên Phạm Thị Ánh Nguyệt, khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Và thường xuyên ấy, làm ca đêm thì chúng tôi cũng phải có những đêm đến 2 đến 3 giờ sáng, có những đêm là thâu đêm. Cũng chia sẻ rất là nhiều gánh nặng với các chị em, với cả những người có con nhỏ. Nhà chúng tôi thường xuyên phải đùm bọc nhau, có nghĩa là cũng dành phần thời gian còn lại để chia sẻ cũng như là giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, ngành y tế Yên Bái cũng không đơn độc khi bên cạnh có nhiều lực lượng cùng tham gia. Từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Yên Bái đã kích hoạt trở lại 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh quản lý và hơn 40 chốt kiểm dịch khác tại tất cả các cửa ngõ, đường mòn lối mở, các tuyến đường liên thôn liên xã trong toàn tỉnh. Tại tất cả các chốt này đều có sự tham gia của các cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Không quản ngày hay đêm, họ đều có mặt tại các chốt kiểm dịch để cùng với các lực lượng khác hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh. Tại chốt kiểm dịch IC12 thuộc địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, trung bình mỗi ngày có trên 1.000 người và phương tiện ra vào tỉnh. Công việc nhiều, khó khăn, vất vả và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao là vậy, nhưng đây chính là lúc thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự hy sinh và trách nhiệm của những người lính bộ đội Cụ Hồ tham gia phòng chống dịch tại đây. Thượng úy Nguyễn Công Thành, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết.
Số lượng người và phương tiện đi qua chốt thì ngày càng đông. Tuy nhiên, bản thân tôi cùng tất cả các đồng chí trong chốt thì luôn xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết không để một phương tiện nào không khai báo y tế mà qua địa bàn của tỉnh.
Trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái, những cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, công an toàn tỉnh luôn là lực lượng chủ lực, nòng cốt cùng các lực lượng khác có mặt 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch. Chốt kiểm dịch thuộc khu vực km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình là tuyến đường huyết mạch hàng ngày qua lượng người và phương tiện qua lại đông. Nên các chiến sĩ cảnh sát giao thông là những người vất vả nhất, bởi họ đảm nhiệm việc đầu tiên là phân luồng, hướng dẫn các phương tiện phải dừng đỗ thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt. Chốt kiểm dịch được chia làm 3 ca, mỗi ca có 6 người, trong đó lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đông hơn. Chốt kiểm dịch được bố trí tại hành lang nhà dân, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cơ sở vật chất trang thiết bị sinh hoạt không đáp ứng, nhưng mọi người đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch từ những ngày đầu, Thiếu úy Hoàng Đình Của, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình, luôn hết mình vì công việc được giao, mặc dù có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ. Thiếu úy Hoàng Đình Của cùng các thành viên chốt không một phút lơ là, chủ quan, quyết tâm không để lọt bất cứ người và phương tiện nào vào địa bàn mà không khai báo y tế. Thiếu úy Hoàng Đình Của, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình tâm sự.
Trong quá trình làm việc thì anh em cố gắng giải thích và động viên và yêu cầu người ta xuống, người ta cũng đã chấp hành rồi, khai báo y tế và đo thân nhiệt rồi. Cùng với toàn dân là chống dịch như chống giặc thì anh em cũng đã quyết tâm hoàn thiện cái nhiệm vụ mà cấp trên được giao phó và nhân dân giao phó.
Cùng với những nỗ lực từ chính quyền, các ngành địa phương đáng ghi nhận được sự chung tay đồng lòng từ người dân Yên Bái trong công tác phòng chống dịch. từ việc thực hiện giãn cách xã hội cho đến công tác khai báo y tế, thực hiện biện pháp 5K, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm theo các quy định đề ra. Nhân dân đều nhận thức rằng những biện pháp của chính quyền buộc người dân phải tuân theo là vì lợi ích, vì sự sống còn của cả cộng đồng. Đặc biệt hàng trăm gia đình còn chủ động phòng chống dịch bằng cách tự giác hoãn đám cưới, một việc đại sự trong cuộc đời của con cháu mình. Coi công tác chống dịch như chống giặc ở tuyến, nhiều người dân Yên Bái đã chung tay đồng lòng trong công tác phòng chống dịch bằng những hành động và việc làm cụ thể. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều người cao tuổi tuy sức khỏe yếu nhưng đã trích một phần tiền tiết kiệm để ủng hộ công tác phòng chống dịch. Hay có những em nhỏ, học sinh tiểu học, mua lẫn đất tiết kiệm gửi đến quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Những việc làm nghĩa cử cao đẹp ấy càng minh chứng thêm sự chung sức đồng lòng của người dân cùng chính quyền địa phương để lùi dịch bệnh. Cùng chung suy nghĩ đó, năm thành viên của gia đình bà Huỳnh Thị Thúy Hồng, tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, ai cũng sẵn sàng hưởng ứng ủng hộ quỹ, nhiệt tình đóng góp ở cơ quan, đơn vị và tổ dân phố. Bà Hồng còn vận động thêm 3 người cháu của mình mới là học sinh tiểu học tiết kiệm tiền thưởng do đạt thành tích cao trong học tập để ủng hộ quỹ. Tuy số tiền mà bà và các cháu đóng góp không lớn, chỉ là 800.000 đồng, nhưng việc ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã là cách mà bà Hồng muốn giáo dục con cháu phải biết chia sẻ với cộng đồng trong những lúc khó khăn dịch bệnh và đặc biệt hơn là lan tỏa phong trào ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái. Bà Huỳnh Thị Thúy Hồng, tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Phải mặc mình ngồi trong nhà có quạt mát, có điều hòa mà mình vẫn còn thấy là toát mồ hôi ra, huống chi là các cái đồng chí trong cái đơn vị chống dịch, các bác sĩ là phải mặc những bộ quần áo. Thế mồ hôi như thế tôi thấy rất là thương, và người ta còn phải xa gia đình, xa bố mẹ già, xa những đứa con nhỏ. Thì tôi thấy những cái này mình thấy xót xa lắm, cho nên là mình cũng mong muốn là làm được cái gì tốt hơn nữa để tham gia vào cái quỹ phòng chống dịch được tốt hơn.
Trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, những giải pháp mà tỉnh Yên Bái đưa ra thời gian qua cho thấy sự quyết liệt, kịp thời và đúng hướng với mục tiêu cao nhất là vì sức khỏe của nhân dân. Ông Bùi Hữu Ân, tổ 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Dù là bệnh dịch diễn ra vô cùng phức tạp ở một số thành phố, một số tỉnh bạn, nhưng ở Yên Bái chúng ta từ khi có dịch đến nay vẫn giữ được tốt, cho nên toàn dân chúng ta vẫn được sống bình yên. Mà cái nghiêm túc nữa là khi có bất cứ một người nào ở phía ngoài tỉnh đến là báo ngay địa phương và đề nghị là cho đi cách ly ngay luôn. Tôi cho việc đó là rất tốt, cảm ơn đảng chính quyền địa phương đã tích cực chỉ đạo sát sao.
Từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, để đến thời điểm này Yên Bái đã ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Yên Bái cũng chưa phát hiện trường hợp COVID-19 nào tại cộng đồng. Có thể khẳng định đó là thành công lớn lao, trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của những người trên tuyến đầu chống dịch và sự chung tay đồng lòng của nhân dân các dân tộc Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Lewandowski lập cú đúp giúp Bayern đánh bại Dortmund 3-1 để giành siêu cúp Đức, danh hiệu đầu tiên của mùa bóng cũng như dưới thời huấn luyện viên Nagelsmann. Phút 41 từ quả tạt của Gabri bên cánh trái, Lewandowski di chuyển khôn ngoan trước khi băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 trở lại, Bayern đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt trận đấu. Alfonso Davies đưa bóng vào, Lewandowski nhả bóng để Müller dễ dàng điểm bóng vào khuôn trống. Dortmund đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và Haaland đã đưa được bóng vào lưới Neuer nhưng bị thổi việt vị. Phút 64, nỗ lực của đội bóng vùng rua cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 của Marco Roy. Tới phút 74, Lewandowski đã hoàn thành tung cú đúp của riêng mình để giúp Bayern Munich ấn định chiến thắng 3-1 trong trận tranh siêu cúp. Sau đây là các tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất. Juventus đã đạt được thỏa thuận mượn tiền vệ Moreno Catelli từ Sassuolo. Trong hợp đồng có kèm theo điều khoản mua đứt ở hè 2022. Cụ thể, Locatelli sẽ chơi bóng cho Juventus ở mùa giải 2021-2022 theo dạng cho mượn. Đội bóng thành Turin bỏ ra 5 triệu euro phí mượn cầu thủ này một mùa. Sau đó họ sẽ buộc phải mua đứt hè 2022 với giá 30 triệu euro. Như vậy là tổng giá trị của thương vụ này là vào 35 triệu euro. Barcelona sẵn sàng dùng nước cờ cuối để đoạn tuyệt mối quan hệ với trung vệ Samuel Umtiti. Lãnh đạo Barca khó chịu vì thái độ của Umtiti. Trung vệ người Pháp được một số câu lạc bộ ở Ligue 1 liên hệ nhưng từ chối rời Nou Camp. Barca ra tối hậu thư cho Umtiti về việc phải đồng ý lời mời chuyển nhượng từ các câu lạc bộ khác. Còn không, Barca bắt buộc thanh lý nhà vô địch World Cup 2018 để dọn dẹp quỹ lương. Sau khi hoàn thành bản hợp đồng kỷ lục, Romelu Lukaku, Chelsea đang tích cực đàm phán chiêu mộ hậu vệ Jules Grimaldo của Sevilla. Nhưng để chiêu mộ Grimaldo, Chelsea cần tái cơ cấu đội hình, cắt giảm một vài vị trí không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Tuchel. Chelsea cũng đang cân nhắc bán 6 cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2021 đóng cửa. Vòng 1 giải Cincinnati Open chạy đà trước thềm US Open đã khởi tranh với nhiều trận đấu hấp dẫn. Giành tới 16 điểm AC trước Batista Agut, Dimitrov dễ dàng vượt qua đối thủ sau 2 set. Dimitrov bẻ game giao bóng của Batista Agut ngay ở ván 2 set 1 để đi đến chiến thắng 6-3. Sang set 2, tay vợt Bulgari giành thêm 2 điểm break nữa để thắng 6-4. Ở vòng 2, đối thủ của Dimitrov là Alexander Bublik. Trong khi đó, cựu số 1 thế giới Andy Murray đã giành chiến thắng 6-4-6-4 trước Richard Gasquet để đoạt vé vào vòng 2.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2021. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng tố lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.